Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành đời đạo song tu cho mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được sức khỏe tốt, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Sau đây, kính mời quý vị lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Chờ mong các nhớ cùng chung tiếng, vỡ lẽ trời ban chẳng có phiền, ánh sáng trung hòa cùng các giới, duyên tình rõ rệt tự mình kia. Chờ mong ai ra đời cũng muốn đẹp, muốn mọi người thương, mọi người quý với chúng ta, đó là chờ mong. Còn cái pháp mà chúng ta đang hành cũng đang chờ mong mọi người cùng chung tiếng. Chúng ta phải ảnh hưởng tốt, người ta mới cùng chung tiếng với chúng ta, mà ảnh hưởng xấu, không có ai đi với chúng ta. Vỡ lễ trời ban chẳng có phiền, hiểu được trời đã ban, mà chúng ta lấy của trời để giải tỏa những sự phiền ô rắc rối trong nội tâm, thì không còn phiền nữa. Ánh sáng trung hòa cùng các giới. Khi tâm thức chúng ta quân bình, tức là tạo được ánh sáng trong nội tâm, trung hòa cùng các giới, duyên tình rõ rệt tự mình yên, duyên trời đáp tình xây dựng trong khả năng của chính mình, rất rõ rệt, thì mình thấy yên tâm mà hành, yên tâm mà tiến, yên tâm mà tu, yên tâm mà sống trong cõi tạm, hướng về một chiều hướng xây dựng cho chung, mọi người sẽ cộng hưởng hòa bình ở tương lai. Những người tu vô vi không phải người ngu và cũng chẳng phải người khùng, thấy rõ đường nó có thể làm được, nó có khả năng khai thác lấy chính nó. Tại sao nó không làm, nó còn nhờ đỡ thần thánh, ma quỷ khai thác mà tự hại. Thế này nó thức giác rồi, nó có khả năng khai thác lấy chính nó, để cống hiến cho quần sanh ở tương lai. Thì nó dũng mãnh hành triển, làm một việc cho tất cả mọi việc, tức là đại sự ở tương lai. Không cần phải rêu rao kiếm vốn kiếm liếng nữa. Vốn của trời đất đã có sẵn. Hành để khai triển. Không thấy cái vốn của trời đất đã ân ban và xây dựng cho chúng ta sẵn sàng giúp đỡ và phục vụ chúng ta. Mà chúng ta không bằng lòng phục vụ chúng ta, làm sao khai sáng lên chính mình được. Bằng lòng phục vụ cho chính mình mới khai sáng chính mình. Đêm đêm lên tu, soi hồn pháp luân thường chuyển, huệ tâm khai. Thanh nhẹ hội tụ sự thanh nhẹ trong nội tâm rồi là huệ, là sáng, là hiểu được. Vạn linh đang cấu trúc hình thành một cái xác duyên dáng này. Thiếu thanh tịnh, không hiểu nguyên lý của càn khôn vũ trụ, luôn luôn thuyết sai và hành sai. Và dẫn sai, đó là tội. Khi còn sống đã tạo tội rồi, xuống địa ngục là chỉ có đi theo vô trong cái ngục đó thôi, chứ không có cải được. Mình làm cho mình khổ mà. Còn tu về vô vi, đêm đêm lo giải, bớt khổ. Cứu khổ ban vui. Chịu hành tức là cứu khổ ban vui. Khi mà tâm thức quân bình, con người nó vui lắm. Thấy trời đất rất gần với chúng nó. Thấy rõ một vị Phật. Từ trong khổ, dũng mãnh tu tiến, mới hình thành luồng điển duyên dáng để tận độ quần sanh tới ngày hôm nay. Chúng ta là người đi sau, mà không nhìn rõ những gì trời đất đã ân ban, mà chính chúng ta có khả năng hứng giải được, không làm. Làm gì có một cái tâm lành tốt để phục vụ quần sanh. Cho nên nhiều người đã học biết bao nhiêu kinh kệ mà không hiểu cái nguyên lý của nó. Thì chỉ cái tạo sai, từ đó sai luôn rồi dẫn sai, một đống người sai không có tiến được. Cuối cùng của những vị đó là bệnh hoạn không cứu được. Tại vì nó không hiểu nó, không biết thương nó không biết xây dựng cho chính nó. Rồi nó cứ bông lông ba la, không biết làm được cái việc gì, rồi tới chết vậy thôi. Hiểu lý thuyết của ông Phật này, hiểu lý thuyết của Chúa, hiểu lý thuyết của ông thần kia, mà rốt cuộc không hiểu khả năng tiến hóa của chính mình, thì kể như không. Cái hiểu khả năng tiến hóa của chính mình đi nhanh hơn, hiểu rõ hơn, và thực hiện tốt hơn, thì chúng ta mới thấy rõ cái nhiệm vụ hiện diện tại mặt đất để làm gì. Khả năng con người là cái gì? Ánh sáng trong tâm thức. Mọi người đều có. Mọi người có cơ hội thức tâm tự sửa, tự tiến. Càng sửa thấy mình càng sai. Quá khứ sai nhiều quá. Bây giờ phải tu nhiều hơn, phải sửa nhiều hơn thì mới có kết quả. Thế nhiều người dũng mãnh bỏ hết sự nghiệp đi tu, vì nó có một cái sự nghiệp siêu nhiên của trời đất đã hình thành cho chính nó, mà nó không có khả năng để khai thác, để tận hưởng cái niềm vui của trời đất đã ân ban. Nó thấy nó là một tội hồn chưa tiến hóa nổi. Hồn biết làm chủ cái thể xác mới thật sự là người tu. Hồn không biết làm chủ với thể xác thì tạo cảnh bơ vơ cho nội tạng. Sự vận hành của cơ tạng không điều hòa thì bệnh hoạn sẽ xảy đến và nạn tai sẽ đến rất dễ dàng. Bị trượt hút trượt. Nhiều người giàu có đi trên cái xe bánh bao nhưng mà bị đụng xe chết. Là trượt hút trượt. Nhiều người nào giờ không có tiền, không có trúng số, mà trúng cái bạc triệu mua xe hơi chạy 2-3 vòng đụng cái chết mất. Tại vì có tiền nó mới có tham nó mới có tính nó mới có trượt. Càng tính càng trượt, nó mới hút trượt. Đụng xe chết. Chứ hồi nào giờ tôi nghèo khổ, làm ruộng ăn tôi đâu có bệnh gì đâu, đâu có bị nguy hiểm đâu. Mà từ ngày tôi trúng số mua xe hơi, đụng cái rầm chết. Thấy rõ trước và thanh chưa? Cho nên người tu dũng mãnh tu, hiểu đường lối rõ ràng tu, chỉ có giải đi tới thanh nhẹ, không có trượt lấy gì mà hút trượt. Đó là chứng minh chúng ta sẽ bớt nạn, giải được nghiệp, lúc lâm chung bớt khổ đi. Khi chết rồi đứng một bên cái xác, tiếc uổng, thấy những người đó rất tội nghiệp, muốn ăn năn muốn sửa nhưng mà trễ rồi, phải đi học trở lại hết. Cho nên ở thế gian muốn làm có tiền cũng phải đi học cái nghề chuyên môn mới có tiền. Ở địa ngục muốn tiến qua tới một cảnh giới đẹp cũng phải học khổ vô cùng mới tiến tới cái sự thanh nhẹ và trên. Giờ đêm đêm chúng ta là tu, người đời nhìn thấy chúng ta thấy khổ, thấy ngồi đó, thấy người ngồi cách khổ cực lắm. Nhưng mà nó dày công làm, nó sẽ ổn định ra. Thì lúc ổn định rồi mới thấy cái giá trị của trời đất. Thuận thiên giả đầu, nghịch thiên giả dâm. Thấy được giá trị của trời đất, chúng ta mới theo cái giá trị đó mà tiến hóa, tới sự thanh nhẹ, nhiên hậu mới cộng hưởng được nguyên lý của trời đất. Người đời không thấy, nghịch lại, không bao lâu, rồi cũng bệnh nan y, cũng chết, là tại vì nghịch, không có thuận. Người tu vô vi phát triển ra, mới thấy thuận là cần thiết, Nghịch là vong, hại chính mình thôi. Tìm đường hẻm đi là nghịch, khai mở tu tiến là đi đường lớn, đi xa lộ, tiến thẳng, tiến nhanh hơn trong trực giác của chính mình, chứ không có còn lệ thuộc ảo ảnh nữa. Mới thật là người tu vô vi. Vô vi ở đời nghe không hiểu và nhiều ít người hiểu, là tại vì ai cũng lo tiền, lo tranh chấp, lo địa vị. Học sẽ giỏi, có vị trí tốt, có tiền nhiều, thụ lợi cho nhiều, tạo họa cho chính mình mà không hay. Lúc còn đi học, nói tôi thành tài, tôi ra tôi phục vụ người nghèo. Nhưng mà khi mà làm có tiền rồi đâu có biết người nghèo nữa. Nó từ trong cái góc nghèo mà ra, nó tưởng nó là sang hơn hết, nó là hay hơn hết. Con người mới tu cũng vậy, từ trong cái góc tâm tối, tức tâm một chút mới đi tu, tu đạt được rồi. Cho ta hay. Thế giới chỉ có ta là thứ nhất thôi, người khác không có nữa. Điều đó là sai lầm. Thế gian không có ai tài hơn ai. Thức tâm hiểu được, sửa được mình là phước của chính phần đó thôi. Không có cái gì mà hay hơn người khác được. Cho nên chư Phật cũng chưa có xưng danh, chưa có nói là ta hay hơn người. Mà chỉ con ma nhập xác xưng Phật, hay nói đông nói tây nói đủ thứ. Ta sẽ đọa người xuống địa ngục rồi này kia cái nào là nói dốc. Chính nó đã đọa nó xuống địa ngục mà nó không hay. Nên là muốn đọa người này, muốn đọa người kia, muốn yếm người này, muốn yếm người nọ. Mà chính nó đã yếm nó mà nó không biết. Rồi tưởng nó học được một hai điệu bồ là hay lắm. Người khác không biết. Người ta biết, người ta không thèm học. Vì học không có đến đâu, học chi. Học được bùa rồi không có hại được ai. Nếu hại người tức là hại mình. Không có tiến bước được. Học làm gì chứ khổ. Còn học tướng số để chi? Nói chuyện bề ngoài không, bên trong không sửa. Cho nên cắm đầu tu vô vi một thời gian rồi đi kiếm thầy tướng coi cơ thử có trúng. Không có trúng đâu. Năm nào cũng nói là hỷ sự rồi đủ chuyện mà rốt cuộc người tu đâu có gì đâu, lúc nào nó cũng có hỷ sự. Hỷ sự là vui, nó biết nó được đạt được quân bình, được sang suốt, tránh được sự phiền muộn của tình đời là nó vui rồi.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của ông qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Thì mỗi người đều có một bài học khác nhau.
Tình yêu mỗi người một bài học.
Quy quyền lợi lộc cũng là bài học. Tất cả đều là bài học. Mỗi người có một hoàn cảnh, nghiệp thân bệnh hoạn cũng là một bài học để thực tập. Đó. Thích tâm rồi làm gì?
Phải trở về với căn bản của chính mình.
Cho nên toàn nhân loại đã và đang tu trong nghịch cảnh để tiến qua. Có người nào không gặp phải nghịch cảnh không? Từ nhỏ tới lớn người nào cũng phải gặp phải nghịch cảnh sanh, trụ, hoại, diệt. Sanh, lão, bệnh, tử, khổ. Ai tránh được không? Nhưng mà sanh, trụ, hoại, diệt là có hồi sinh, sống trở lại. Cho nên chúng ta lấy cái gì chứng minh? Cái cây cỏ này, cái cỏ đó kia mà chúng ta cắt rồi bữa sau nó cũng sống. Có diệt là cái giống cỏ không? Không. Con ruồi chúng ta diệt còn chưa được. Con muỗi diệt chưa được. Thì con người làm sao diệt? Đó là chứng minh cái thức hồi sinh. Thì con người làm sao kêu bằng hồi sinh ở chỗ nào? Ngồi đây mỗi trình độ khác nhau. Anh này có mắt mũi tai miệng ngũ tạng, anh kia có mắt mũi tai miệng ngũ tạng, mình nhìn nó khác nhau. Có phải trình độ khác nhau? Xê một chút là kêu cái tên khác, nhìn diện khác, nó không giống. Nhưng mà tỷ tỷ người như vậy, hỏi sự tinh vi của Thượng Đế có không?
Có chứ.
Cũng mắc mũi tai miệng mà ông kia làm quan, ông nọ làm dân, có. Nó có trình độ khác. ông kia được tỏa nguyện mà ông kia không được tỏa nguyện. Nhưng mà bề trên tại sao sắp đặt như vậy? Cái thằng kia nó cũng tứ quan ngũ tạng như tôi, mà nó giàu hơn tôi, nó có vợ hạnh phúc hơn tôi không có vợ, tại sao? Bởi vì ông trời ông thấy hai đứa cũng sẽ có hạnh phúc. Cái người cưới vợ có gia đình thì bị nghiệp lực nó lôi cuốn rồi nó cũng thích đâu. Mà cái thằng không có vợ, không có con, không có tiền bạc, nó thì chán đời sớm hơn, nó tu nó cũng thích đâu. Thì ông trời thấy hai đứa cũng đang tiến, hai thằng con ông cũng quý hết, cho nên ông trời không có giết thằng nào hết. Thằng ác cho tới thằng thiện cũng đều là cái công cụ tiến hóa của Ngài để giúp đỡ tâm hồn. Cho nên có thiên đàng, có địa ngục. Mọi người bữa nay sung sướng, ngày mai phải có khổ. Bữa nay chúng ta có sung sướng, ngày mai chúng ta lại gặp phải thử thách. Trên đường ướm nở của tuổi trẻ là trật kiệt. Sao? Bất cứ giá nào tôi cũng phải yêu được cô này. Nhưng mà ngày mai lấy rồi thì gây lộn. Sao? Cho nên luôn luôn phải có thử thách, có điêu luyện mới có tiến hóa. Có đối chiếu mới có thức tâm. Mới khao khát sự quân bình, mà tự mình trở về với sự quân bình. Cho nên người tu học là phải tự tu tự tiến, chứ không nhờ người ta tu cho mình được. Nếu nhờ người ta tu cho mình là nghìn năm mình không có cơ hội tiến. Cho nên nhiều người ở thế gian, xuống thế gian có cha mẹ cưng yêu, nó làm biến, nó không có chịu học. Cho đi học nó cũng làm biến, nó không học. Mà có một cái nó không có làm biến, nó yêu, nó phải cưới vợ. Rồi vợ nó mới hành nó, con mới hành nó, con mới dạy nó. Chứ còn cha nó mà kêu nó làm gì nó cũng làm, con nó kêu cái gì nó làm. Thấy rõ chưa? Cho nên cái luật nó phải có như vậy, để cái phản nguyên tử lực, để chống chọi với nhau mà tiến qua. Thành ra ông trời ông không có ghét ai. Người thế gian nói ông trời sẽ đuôi để cái tội ác ông hại người ta. Nó ác trong cái phạm vi đó thôi, rồi nó cũng có cơ hội thích tâm. Con người thiện đây mà không biết tận dụng cái thiện đó, rồi cũng trở nên ác như nó. Chứ không phải là người đó là ác hết đâu. Cho nên tâm hồn của con người phải biết rõ chúng ta có hồn. Cái hồn đang làm chủ cái xác. Mà chúng ta đàm đạo nói chuyện đây là cái hồn nghe chứ không phải cái xác nghe. Nếu cái xác nghe thì chúng ta vô nhà xác mời nó đứng dậy ra đi nghe, nó không làm được. Chúng ta đang nói chuyện với cái hồn. Và tất cả những cái hồn đang đặt câu hỏi trong tâm và muốn tiến qua tới tầng độ cao hơn, vì đã thấy giá trị của chính ta. Và làm sao đây, làm sao tôi được trọn lành, làm sao tôi được toàn mỹ toàn thiện. Sự ước vọng của con người mà muốn làm phải thế nào? Phải làm việc, phải hành. Cũng như ngày hôm nay chúng ta có căn nhà đẹp này, kỹ thuật nó đâu? Sự thông minh của chúng sanh chịu đóng góp, chịu ngồi với nhau, chịu đoàn kết xây dựng nó mới có căn nhà. Thấy rõ chưa? Còn nếu chúng ta muốn tu mà chúng ta không chịu thực hành thì làm sao chúng ta đạt được? Tôi đọc lý thuyết này, tôi đọc lý thuyết kia, rồi tôi vá víu dựa những cái lý thuyết ta nói ra mà tôi không có thực hành thì tôi cũng vẫn là thôi, không bao giờ tôi đi đâu. Đức Phật nói rất hay, nhưng mà tôi đều hoài không thấy Đức Phật. Bây giờ tôi hành, nếu tôi muốn trở về một vị Bồ Tát, tôi phải học nhẫn, học hòa, tôi phải khổ hạnh, tôi mới giải thoát. Vì tôi biết cái kiếp sống của tôi là tạm, không phải thật. Cái xác của tôi ôm hàng ngày đây mà nó phi không mà tôi không hay. Bây giờ tôi đến đây với hai bàn tay không rồi, tôi phải trở về với hai bàn tay không. Tôi không có thể giữ cái xác này trừ tượng. Những vị bác sĩ, những vị y sư học hết rồi, nhưng mà bảo vệ xác ai không được. Thì bây giờ phải làm sao đây? Phải tìm cái gì là cái chánh của nó, là cái chân. Cái thức của chúng ta là vô hình vô tướng, không có mặt mũi gì. Đây là cái khám nặng trượt mặt thôi. Cho còn cái thức của chúng ta là vô cùng. Càng tu càng trở về không. Lấy cái gì chứng minh không? Lúc chúng ta giáng lâm xuống thế gian là chúng ta vô tư không tâm. Ai thấy cũng quý, ai thấy cũng ẩm muốn hôn. Bây giờ kể thích người không, tại sao? Chúng ta mất dần cái vốn không rồi. Cái tánh hồn nhiên không còn nữa, rước cái đậm để đâu ai thích, kẻ thích được không? Rồi đâm ra đấu tranh bảo vệ, tưởng cái này là sống, cái kia là chết.
để thức tâm.
Cho nên sau khi mình làm bậy, nghĩ bậy cho người khác,
rồi một ngày nào đó mình ăn,
chính mình đã hay đâu mà mình nghĩ xấu cho người ta. Tại sao mình không tìm tàng cái tốt cái hay của đối phương? Cũng nhiều người thấy thanh niên đó không có làm gì ra tiền, sau này nó sẽ thất bại, bây giờ không chơi. Người ta có thể khi ông già mà không dám khi. Rồi một ngày đó ông thanh niên đó ông giàu có, rồi mình ân hận tại cái lời mình không có tránh, mình mang khẩu nghiệp tự mình đập lên. Cho nên mình không biết kính trọng nhân sinh là mình không hiểu nhân giá trị của nhân sinh, là mình không hiểu cái thực chất của chính mình. Cho nên mình không có kính trọng nhân sinh, thì mình đâm lên loạn tưởng và loạn phê, không có đứng đắn, đi kẹt mà không hay. Cho nên tu đạo ở thế gian cũng vậy, người nói tu đạo Phật hay, người nói tu tín giáo hay, người nói cơ đốc giáo hay. Thì bây giờ chúng ta thấy bước ra xe hơi, đi xe Nhật thì nói xe Nhật hay, đi xe Mỹ nói xe Mỹ hay, rốt cuộc xe nào cũng đi tới đích. Cái đạo nào cứu cánh của nó cũng là giải thoát. Tại sao chúng ta chê đạo này khen đạo kia? Mà chính những cái đạo mà ta ôm đây, chúng ta đã thực thi đúng chưa mà ta dám chê cái đạo này, chê cái đạo kia, cái đạo kia. Thấy không? Cho nên con người không nên tự kỳ thị và không nên đem mình vào chỗ tâm, mà chính mình luôn luôn ở trong sự sáng lạng để tìm hiểu cái quyền vi của Thượng Đế đã ân ban cho tất cả mọi người là một thanh khí điển để hít bô và thở ra, đồng chung phát triển. Mà biết tận dụng cái thanh khí đó thì về trời, mà không biết tận dụng cái thanh khí đó là ở lại địa ngục mà thôi. Ác hại tưởng là thú lợi, nhưng mà cái lợi đó không ở với ta, là chúng ta bị đọa. Cho nên cái người tu phải ý thức làm thế nào để tôi hiểu tôi gì đó. Quý vị thích Thượng Đế, quý vị thích Chúa, quý vị thích Phật, thì quý vị phải tìm ra quý vị trước đã. Trước khi quý vị nói Phật thì ông Đức Thích Ca, ông đi tìm ổng thôi. Mà ông tu ở đâu? Tu trong rừng, tu với thú dữ chứ không phải tu với người hiền. Trong động ông tìm ra định, trong động tìm ra tịnh, chứ không phải ông tìm tịnh đâu. Ông Đức Thích Ca ông đi học động, vô trong động tìm ra cái tịnh. Nhưng mà ngày hôm nay họ đem ông vào chùa trong tịnh, và hàng ngày đem cái động cho ông, quỳ lại trước mặt ổng là đem cái động cho ổng, thì chừng nào mới ngộ ổng. Cho nên chúng ta phải dũng cảm. Chúng ta có gia đình, có huynh đệ tỉ mũi trong gia đình, hỏi chúng ta đã học được nhẫn hòa chưa? Chúng ta còn giận một người nào? Chúng ta còn ghét một người nào? Chúng ta phải quán trách ta và sửa ta để trở về cái thực quả. Vì chúng ta không phải là con người tại thế. Chúng ta có cái quyền sử dụng, sự cái quyền tối hậu là tha thứ và thương yêu. Chúng ta đã sử dụng, nếu chưa sử dụng chúng ta nên sử dụng. Vì tuổi tác có mấy mươi năm là hết rồi, không có chờ đợi chúng ta nữa. Mà nếu chúng ta không có sử dụng quyền tối hậu của chúng ta thì cái pháp tướng chúng ta không có mở. Đức Thích Ca đã sử dụng quyền tối hậu của Ngài là tha thứ và thương yêu. Ngay ở trong rừng rú ma quỷ phá Ngài, nhưng mà Ngài vẫn tha thứ và thương yêu, cho Ngài mới đạt được cái học văn. Mà nếu chúng ta muốn theo Ngài, theo Chúa, theo Phật mà không biết sử dụng cái tha thứ và thương yêu thì không bao giờ chúng ta có đạo. Xin lỗi, ở thế gian mình nói lý nói dốc thôi, cái tâm không có yên. Tôi là người thực hành, tôi mới thấy rõ. Cho nên các bạn thực hành đi rồi mới thấy rõ, thế là tôi có tội. Tôi sai, chẳng có ai sai. Trong gia đình ai cũng tốt mà tôi sai. Mỗi người nghĩ như vậy thì lấp ngay cái vườn hạnh trong gia can của chúng ta. Và đó là một ngôi chùa để dẫn tiến chung sanh luôn luôn. Nếu chúng ta lập một ngôi chùa sơn phất tốt đẹp, nhưng mà còn kỳ thị đạo giáo, còn phê bình đạo này đạo nọ mà tâm ta không chịu phê, thì cái sự sơn phất không có giá trị.
trên đường bao chiếc lá vàng rụng bay theo gió, lòng ta đau xót vô cùng cho xác thân này, vì ta thấy rằng đời ta như chiếc lá vàng trong gió quay cuồng lạc loài đây đó, đời ta như chiếc lá vàng cơn gió bể bàng lòng càng nát tan. Ôi chiếc lá nào rơi thấu trăng lời ta, đời ta, ta và chiếc lá cùng chung số kiếp. Đời ta như chiếc lá vàng, tôi nhớ vô vàng màu xanh chan chứa. Đời ta như chiếc lá không biết bao giờ trở về gốc xưa.
Chương trình phát thanh của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi chiều chủ nhật từ 4:30 đến 5:00. Nếu quý vị nào muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới Internet qua địa chỉ www.vovi.org. Quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.
Chiều nay ta thấy trên đường bao chiếc lá vàng rụng bay theo gió, lòng ta cho xác thân này, vì ta thấy rằng đời ta như chiếc lá vàng trong gió quay cuồng lạc loài đây đó, đời ta như chiếc lá vàng cơn gió bể bàng lòng càng nát. Ôi chiếc lá nào rơi thấu trăng lời ta, ôi chiếc lá nào rơi cắt chi đời ta, ta và chiếc lá cùng chung số kiếp. Đời ta như chiếc lá vàng không biết bao giờ trở về gốc xưa, trở về.